Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây chúng tôi kính mời quý thính giả theo dõi bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thường Sư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 20 tháng 4 năm 1993. Bài thuyết giảng với chủ đề Thượng Đế dùng chúng ta phụng sự người đời.
So as the tradition in the United Nations in Geneva, we began with meditation. I'm very happy for the world that in the United Nations people meditate. Since ancient time, the great kings were always those who have deep insight. And those who practice meditation method in order to be connected with heaven and to know the will of heaven before they are able to govern the earth affair. That's why since ancient times, the great kings of wisdom, they always rule with compassion and wise system, and their names always stay forever in the hearts of the people, and they never have to use violence or armed force to conquer, but they use love and wisdom. And we have the reason to feel happy that here in the United Nations such people exist. Because actually, the personnel in the United Nations are more or less kings of the world. Because we don't rule only one nation, but whatever service we do here affect the whole world.
Theo truyền thống của Liên Hiệp Quốc tại Geneva, chúng ta bắt đầu bằng thiền định. Tôi rất mừng cho thế giới rằng người trong Liên Hiệp Quốc có tọa thiền. Từ thời xa xưa, những vị minh quân đều là những người có sự hiểu biết sâu xa và là những người tu thiền để câu thông với thượng giới và hiểu được mệnh trời trước khi họ có thể cai trị những việc thế gian. Đó là vì sao từ thời cổ xưa, những vị vua đầy trí huệ luôn luôn trị quốc bằng tình thương và chính sách khôn ngoan. Và dân chúng muôn đời ghi khắc tên họ. Họ không bao giờ phải dùng đến bạo lực hoặc vũ khí để chiến thắng, mà dùng tình thương và trí huệ. Chúng ta có lý do để mừng rằng tại đây, trong Liên Hiệp Quốc, có những người như vậy. Những người tại Liên Hiệp Quốc ít nhiều cũng là những vị vua của thế giới. Bởi vì chúng ta không phải chỉ cai trị một quốc gia mà thôi, mà bất cứ gì chúng ta làm ở đây sẽ ảnh hưởng toàn thế giới.
I'm so happy that there is a tradition here that we meditate. Not once a week, but also every day at home. Once a week is only when we get together here to do it in a symbolic way. But the more important practice carries on at home and even at work. Our system of meditation is a continuous process 24 hours for those who seek wisdom and for those who like to serve the world with love and dignity. And of course, wisdom. When we are connected with heaven through different means of meditation or deep prayers in sincere longing to know the will of God, we will be able to serve the world in a better light. Because the light from heaven, which comes through meditation, will be able to shine our path in whichever path we choose to serve the world.
Tôi rất mừng rằng ở đây có phong tục thiền định, không phải chỉ mỗi tuần mà là mỗi ngày ở nhà. Mỗi tuần một lần chỉ là khi chúng ta họp lại tại đây để thực hành một cách tượng trưng, nhưng sự thực hành quan trọng hơn xảy ra ở nhà và ngay cả ở sở làm. Hệ thống thiền của chúng ta là một tiến trình liên tục 24 tiếng một ngày cho những người tìm kiếm trí huệ và cho những người muốn phụng sự thế giới với tình thương, phẩm cách cao quý và dĩ nhiên là với trí huệ. Khi chúng ta câu thông với thiên đàng qua những cách thiền định hay bằng sự cầu nguyện sâu xa với lòng thành muốn hiểu ý chỉ Thượng Đế, để chúng ta có thể phụng sự thế giới trong ánh sáng trí huệ tốt hơn. Bởi vì ánh sáng thiên đàng đến từ thiền định sẽ soi sáng con đường của chúng ta, bất cứ con đường nào mà chúng ta chọn để phụng sự thế giới.
Of course, here in the United Nations, your work are most noble, most important. I have always been following the activities of the United Nations and feel very happy that our Earth, our planet, at least has such a universal body who serve the whole world and not only one or two governments, and selflessly and sometimes sacrifice even their precious lives for the peace of the world, like in for instance, like in Cambodia, the peace army. Yes. Or what do you call it? Is that right?
Yes.
Or in so many other not very stable countries. This demands sometimes the sacrifice of personal comfort and safety and even life. And let's hope that in the future all the world will heed the advice in the direction of the United Nations, and that we live in a more loving atmosphere of brotherhood. And of course, the meditation practice, which is headed by the group, would be a great benefit.
Dĩ nhiên, tại Liên Hiệp Quốc, công việc của quý vị là cao thượng nhất, quan trọng nhất. Tôi luôn luôn theo dõi những hoạt động của Liên Hiệp Quốc và cảm thấy rất vui mừng rằng địa cầu, hành tinh của chúng ta, ít ra cũng có một hệ thống toàn cầu để phụng sự thế giới, không phải chỉ một, hai chính quyền, và làm việc vô vị kỷ, đôi khi hy sinh cả tánh mạng quý báu cho nền hòa bình thế giới. Thí dụ như ở Campuchia, có đạo quân hòa bình phải không? Hay là tại nhiều quốc gia khác, những quốc gia không ổn định, điều đó đôi khi đòi hỏi phải hy sinh sự tiện nghi và an toàn của bản thân, ngay cả tánh mạng. Chúng ta hy vọng trong tương lai, toàn thế giới sẽ lắng nghe lời khuyên và sự lãnh đạo của Liên Hiệp Quốc. Và chúng ta sẽ sống trong một bầu không khí yêu thương hơn của tình huynh đệ. Và dĩ nhiên, sự tu thiền do cơ quan này lãnh đạo chắc chắn sẽ mang lợi ích lớn lao.
As I have said that since ancient time, all the wise kings, they ruled with love and wisdom and never with force. So it is very, very good that the prisoners in the United Nations do meditation together. That is very, very touching to know. And if you like to try some other kind of meditation, of course we are willing to offer, and no, with no condition, no binding, no charge whatsoever, just with the love to serve the world through you, to let God serve through us. Yeah. Because the time is not very very long, so I think I let you ask me any question you wish to.
Như tôi đã nói, từ thời xa xưa, tất cả những vị minh quân đều trị quốc bằng tình thương và trí huệ, và không bao giờ sử dụng bạo lực. Cho nên, điều rất tốt là các nhân viên Liên Hiệp Quốc đều thiền chung với nhau. Đây là một điều rất cảm động. Nếu quý vị muốn thử một pháp thiền khác, dĩ nhiên chúng tôi sẵn sàng cống hiến vô điều kiện, không ràng buộc, không phải trả bất cứ thù lao nào. Chỉ có tình thương để phụng sự cho thế giới qua quý vị, để Thượng Đế phụng sự qua chúng ta. Vì không có nhiều thời giờ, nên tôi nghĩ sẽ để quý vị hỏi bất cứ câu nào quý vị muốn.
Your opinion about vegetarian diet. And, what if somebody has the willingness to follow and unconsciously or not knowingly eat meat? How would that affect?
Về lối dinh dưỡng trường chay, nếu có người muốn tu hành theo pháp môn này nhưng vô tình ăn nhầm thịt, việc này sẽ ảnh hưởng ra sao?
That's they probably give you a little bit of stomach ache. But you meditate a little bit more that day, and that will be no problem. Yeah, we can't always avoid. The vegetarian diet is only to propagate more loving kindness, which already exists in us, to polish it more, to bring it to a fuller extent to all beings, including our younger brothers and sisters. Yeah, but if you that is just to show our love and also to polish our compassion. But if we do something unconsciously, well, no one can blame us. God would not. Yeah. Thank you.
Điều này có thể sẽ khiến quý vị đau bụng chút đỉnh. Nhưng quý vị thiền thêm một chút ngày hôm đó thì sẽ không có vấn đề gì. Chúng ta không thể luôn tránh được. Ăn chay chỉ là để phát triển tình thương và lòng từ bi đã có sẵn bên trong, để chúng ta trau dồi thêm phẩm chất này, để nâng lên một trình độ cao hơn cho toàn thể chúng sinh, bao gồm những người em của chúng ta. Đó chỉ là để biểu lộ tình thương và cũng để trưởng dưỡng lòng từ bi. Nhưng nếu chúng ta vô tình làm điều gì thì không ai có thể trách được. Thượng Đế sẽ không trách chúng ta. Cảm ơn.
I would like to know what it means, initiation.
Oh, I
see. Talking about the
about initiation.
About the initiation you are making after tonight.
Con muốn biết tâm ấn có nghĩa là gì? Ngài có nói là sẽ truyền tâm ấn sau này hoặc tối hôm nay.
Initiation means at the time of that means you very sincerely longing to want to know our kingdom of God within, our own greatness, our inherent wisdom. Yeah? And if you want to know that, then we arrange. Yeah? Because we have it inside. You just forget to don't know where to switch the button. And because the button is not visible, therefore it has to be done invisibly within ourselves. So at the time of initiation, the experienced friend or guide will help you to push open that button, and from then on you enter into the circle of sainthood, and you know your wisdom. And when the button is pushed open, there is some signal, yeah, like bright light coming through of heavenly music. Yeah, that is the signal of the opening of the kingdom of God within you. You already have it. The master or the teacher don't give you anything, just help you to recover it. Yeah, that's his initiation.
Tâm ấn có nghĩa là lúc mà quý vị hết sức thành tâm muốn biết thiên quốc bên trong, sự vĩ đại của chính mình, trí huệ bẩm sinh. Nếu quý vị muốn biết thì chúng tôi sẽ sắp xếp. Chúng ta đã có sẵn bên trong, quý vị chỉ quên mà thôi. không biết mở nút ở chỗ nào, và bởi vì nút bật vô hình nên phải mở bằng vô hình bên trong chúng ta. Lúc tâm ấn, một người bạn hoặc người hướng dẫn kinh nghiệm sẽ giúp quý vị mở nút này lên, rồi từ đó quý vị bước vào vòng của các thánh nhân và biết được trí huệ của mình. Khi nút được mở lên sẽ có vài dấu hiệu như là ánh sáng rực rỡ hoặc là âm nhạc thiên đàng. Đó là dấu hiệu thiên quốc đã mở ra bên trong quý vị. Quý vị đã sẵn có thiên quốc này rồi. Vị minh sư hay vị thầy không ban cho quý vị chi cả, mà chỉ giúp quý vị tìm lại. Đó là tâm ấn.
You have done a lot of work visibly for the refugees of the world. How about the drug problem of today? What kind of visible aid?
Gần đây, Ngài đã giúp đỡ rất nhiều người tị nạn trên thế giới. Về vấn đề ma túy hiện nay thì sao? Có sự giúp đỡ cụ thể nào?
Drug begins with ignorance and frustration of the young people of our age. Because many of the so-called holy organizations sometimes failed in satisfying their spiritual need for the higher meaning of life, more than just material. Because material today we don't lack. Therefore they are charmed, they are seduced into taking drugs, because in taking drugs, sometimes they can have hallucination and feel comforted for a very short time. But little did they realize the very grave consequence after that. Therefore, meditation is a better, is the best way to relieve all this suffering of the people when they want to know God, they want to know happiness inside. Because our happiness through meditation, through the light and the music of heaven, is everlasting and is always improved and always more and more happiness and never have any consequence like the drug. If we can propagate more the meditational benefit, then the drug effect on people will be less, and they will understand where to turn to for a longer lasting happiness.
Ma túy bắt đầu từ sự vô minh và buồn bực của những thanh thiếu niên trong thời đại chúng ta, bởi vì có nhiều đoàn thể gọi là đạo đức đôi khi đã thất bại, không thỏa mãn nhu cầu tâm linh của những người trẻ về một ý nghĩa cao thượng hơn trong đời sống, thay vì chỉ vật chất mà thôi. Thời nay, chúng ta không thiếu thốn về vật chất. Do đó, họ bị cám dỗ, quyến rũ vào con đường ma túy. Bởi vì khi dùng ma túy, đôi khi họ có ảo giác và cảm thấy thoải mái trong một thời gian ngắn, nhưng họ lại không nhận ra những hậu quả rất nghiêm trọng về sau. Vì vậy, thiền định là phương cách tốt nhất để giảm bớt những đau khổ của con người khi họ muốn biết Thượng Đế và hạnh phúc bên trong. Bởi vì hạnh phúc của chúng ta qua sự thiền định, qua ánh sáng và âm nhạc thiên đàng thì vĩnh cửu, và càng lúc càng tốt đẹp hơn, luôn luôn hạnh phúc hơn, không bao giờ có những hậu quả như ma túy. Nếu chúng ta có thể truyền bá những lợi ích của thiền định, thì ảnh hưởng của ma túy đối với con người sẽ giảm bớt và họ sẽ hiểu phải quay về đâu để có được hạnh phúc lâu bền hơn.
I would just like to come back to the subject of enlightenment and initiation. Which I see it, you put the word immediate enlightenment.
Con xin trở lại đề tài khai ngộ và tâm ấn. Con thấy Ngài đề chữ tức khắc trước đó.
My disciple, they make trouble for me again. Immediate enlightenment means immediate.
Ở đâu? Đệ tử của tôi lại gây rắc rối cho tôi nữa rồi. Tức khắc khai ngộ. Tức khắc khai ngộ có nghĩa là tức khắc.
The initiation periods in ancient Egypt, for instance, were at least 7 years, weren't they? Usually, initiation is regarded as a rather long process by which one earns enlightenment. I know it suits our modern life to say, we can now be enlightened, but I wonder what the process is.
Yes, okay.
Nhưng thí dụ như thời gian tâm ấn ở Ai Cập thời xưa kéo dài ít nhất là 7 năm, có phải vậy không? Và thông thường, tâm ấn được xem là một tiến trình rất dài. Qua đó, chúng ta phải nỗ lực để đạt khai ngộ. Con biết trong thời hiện đại, rất thích hợp để nói biết và chúng ta được khai ngộ liền. Nhưng con thắc mắc tiến trình đó như thế nào?
In the ancient times, it's not easy to find a master even. Yeah? And if you find one, they test you for long years. Test very long, like Milarepa of Tibet. Test him 4 years with a lot of scolding and beating sometimes. But today, if you do that, the master will be put in jail. It's not allowed anymore. And besides, our world with a very fast and advanced way of life, we can't just cling on to that kind of method of testing disciples. Today we have to to tune in with the modern pace of the society, and of course it makes more trouble for the so-called teacher, yeah, because he has no time to ground the disciples to make him earn what is very precious. But what do you think? If a master do that, how more long will we be enlightened? It takes a long time. You see, the enlightenment is very fast. But the process of 7 years is to test the disciple and to ground them into moral discipline. Yeah, that is very good also. But because of that, in ancient time, not many people enlightened. And because of ignorance, they crucified Jesus. Because not many people know what enlightenment is and what meditation practice is. It is so new and so strange. Therefore today, many masters, they open, yeah? They make it open to the public, yeah? That is as a sacrifice of the master, time, expense, and a lot of effort to bring the disciple into a fast moral standard and a very high level of enlightenment. It's different time. And enlightenment doesn't mean you are completely enlightened. Yeah, you have a taste of enlightenment so that you are encouraged to go further with it. Yeah. And in the olden time, master don't do that. I let you first work and, how to say, really suffer for it. And then you appreciate it more. Yeah, sure.
Thời xưa, ngay cả tìm một vị minh sư cũng không dễ. Phải không? Và nếu quý vị tìm được một vị minh sư, họ thử thách quý vị nhiều năm, rất lâu, như Milarepa của Tây Tạng, phải chịu đựng nhiều la mắng và đôi khi bị đánh đập suốt 4 năm trời. Nhưng thời nay, nếu làm như vậy, vị minh sư sẽ bị bỏ tù. Điều này không được phép làm nữa. Ngoài ra, với lối sống rất nhanh và tân tiến của thế giới này, chúng ta không thể bám vào phương pháp đó để khảo nghiệm đệ tử. Ngày nay, chúng ta phải hòa nhịp với vận tốc văn minh của xã hội. Và dĩ nhiên, điều này gây rắc rối thêm cho những vị gọi là thầy, bởi vì họ không có thời giờ để rèn luyện đệ tử, để khiến các đệ tử phải nỗ lực đạt được một điều rất quý báu. Nhưng quý vị nghĩ sao? Nếu một vị minh sư làm như vậy, chúng ta sẽ mất bao lâu để khai ngộ? Sẽ mất một thời gian rất lâu, khai ngộ thì rất nhanh, nhưng tiến trình 7 năm là để khảo nghiệm đệ tử và để rèn luyện họ trong kỷ luật đạo đức. Điều đó cũng rất tốt. Nhưng vì vậy, thời xưa ít người được khai ngộ. Và do sự vô minh, người ta đã đóng đinh Chúa Giê-xu, bởi vì ít người biết khai ngộ là gì và tu thiền là sao. Điều này rất mới lạ. Do đó, ngày nay, nhiều minh sư giảng dạy công khai. Đó là sự hy sinh của vị minh sư, thời giờ, tài chánh và rất nhiều nỗ lực để nhanh chóng đưa đệ tử đến một tiêu chuẩn đạo đức và một trình độ khai ngộ rất cao. Đây là thời điểm khác. Khai ngộ không có nghĩa là quý vị hoàn toàn giác ngộ. Quý vị sẽ biết được một chút hương vị khai ngộ và cảm thấy khích lệ để tiếp tục. Vào thời xưa, các vị minh sư không làm như vậy. Họ để cho quý vị tự bỏ công trước và phải thật sự chịu đau khổ. Rồi quý vị sẽ thấy quý hơn.
Could you define or describe enlightenment as you understand it?
Ngài có thể định nghĩa hay mô tả khai ngộ theo sự hiểu biết của Ngài?
There are two levels within our existence. One is the so-called ignorance, the other enlightenment. Yeah? And we step through the border, we come into enlightenment. Enlightenment implies light. So when you sit in quietness, through the help of the experienced teacher, you have light. You've seen light flooding through you. Yeah? And then you feel elevated. You feel changed. You enter into different dimension. And once you enter there and registered, you never come back again. You still work in the world, still do your business, fulfill your duty as a housewife or husband or United Nations personnel, but inside you are contact with the higher world. Yeah. And not only light that we see beautiful heavenly mansions, which like Jesus say, in my Father's house there are many mansions. Yeah. We can visit and we can see sometimes ancient masters and learn from their wisdom in order to put this into the use of our daily service to the world. And that's why we work more effective, yeah? And less effort, but more result, because we are wiser. We learn from the masters. Yeah. Because these masters never die. They just ascend into a higher level of existence. And if we ascend to their level, we meet them also. We can learn from them. That's the better way to learn than just to learn from limited scriptures or Bibles, which sometimes we don't understand the meaning anyhow. Yeah. Okay.
Có hai đẳng cấp trong sự hiện hữu của chúng ta. Một, tạm gọi là vô minh. Hai, là khai ngộ. Khi vượt qua ranh giới, chúng ta bước vào sự khai ngộ. Khai ngộ có nghĩa là ánh sáng. Cho nên khi quý vị ngồi trong tĩnh lặng, với sự giúp đỡ của một vị thầy kinh nghiệm, quý vị sẽ có ánh sáng. Quý vị thấy hào quang chung quanh mình, quý vị cảm thấy thăng hoa, cảm thấy thay đổi. Quý vị bước vào một cảnh giới khác. Một khi quý vị bước vào đó và ghi danh, quý vị sẽ không bao giờ trở lại nữa. Quý vị vẫn làm việc trong thế gian, vẫn làm công việc của mình, chu toàn bổn phận của người vợ, người chồng hay là nhân viên Liên Hiệp Quốc. Nhưng bên trong, quý vị tiếp xúc với một thế giới cao hơn. Không phải chúng ta chỉ thấy ánh sáng mà thôi, mà còn thấy những lâu đài, cung điện thiên đàng, như Chúa Giê-xu đã nói. Trong nhà của cha ta có rất nhiều cung điện. Chúng ta có thể thăm viếng, đôi khi có thể thấy những minh sư quá khứ và học hỏi từ trí huệ của họ để áp dụng vào công việc phụng sự thế giới mỗi ngày của mình. Đó là tại sao chúng ta làm việc có hiệu quả hơn, ít nỗ lực nhưng có kết quả nhiều hơn. Bởi vì chúng ta thông minh hơn, chúng ta học hỏi từ các vị minh sư. Bởi vì các vị minh sư không bao giờ chết, họ chỉ đi lên những cảnh giới cao đẳng hơn. Nếu chúng ta lên đến cảnh giới của họ, chúng ta cũng sẽ gặp họ. Chúng ta có thể học hỏi từ họ. Đó là một cách học hỏi tốt hơn, thay vì chỉ học từ những kinh điển giới hạn mà đôi khi chúng ta cũng không hiểu ý nghĩa.
To my best knowledge, Quảng Thiên Lão Hòa Thượng, the monk Quảng Thiên, died in 1986, at the age of 96.
Yeah, yeah.
And through his life, sometimes he meditates as long as 4 months without eating anything. Okay. And this thing happens 4 times through his life. And before he passed away, he said, I will be reincarnated and come back. Next time when I come back, I will be in the province of Guangxi, China.
Yeah.
Could you comment on that?
Theo con được biết, Hòa Thượng Quảng Khâm qua đời năm 1986, thọ 96 tuổi, Trong suốt cuộc đời Ngài, đôi khi Ngài thiền liên tục 4 tháng, không ăn uống gì cả. Điều đó đã xảy ra 4 lần trong đời Ngài. Trước khi qua đời, Ngài nói rằng, ta sẽ đầu thai và trở lại. Khi trở lại lần tới, ta sẽ ở tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc. Ngài có thể nói về việc này không?
Well, that's his business, why you ask me.
Đó là chuyện của Hòa Thượng. Sao quý vị lại hỏi tôi?
Why in Guo?
How can it be happen?
That he come back?
Why Guangxi, why not
Guangdong, right?
Con đoán là phải có liên hệ nhân quả. Tại sao Ngài trở lại ở Quảng Tây mà không phải Quảng Đông?
Wow. Well, he likes Guangxi better, you see. That's his choice. It's his choice, yeah? Some saints, they do come back at will. Once we enter the circle of sainthood and mount into a different level, higher level, we can choose to reincarnate wherever we want. But sometimes they choose to reincarnate in a place where they have more affinity with these people. Yeah? That's all. Okay.
Tại Ngài thích Quảng Tây hơn, đó là chọn lựa của Ngài mà. Một số thánh nhân có thể trở lại theo ý muốn. Một khi chúng ta được vào vòng thánh nhân và lên đến một trình độ khác, một đẳng cấp cao hơn, chúng ta có thể chọn đầu thai vào bất cứ nơi nào mình muốn. Nhưng đôi khi họ chọn đầu thai vào một nơi mà họ có duyên hơn với những người tại đó. Chỉ có vậy thôi.
我追求真理向往真善美哈，我在中国，因为我的那个就很多灾难嘛，所以我已经修炼佛道好几年了，做了好几年的meditation，但是我因为我很就是我。Con luôn tìm kiếm chân, thiện, mỹ. Từ khi gặp nhiều đau khổ, con đã theo Phật giáo và tu thiền nhiều năm rồi. Nhưng con
xin bố an.
Tâm trí của quý vị cảm thấy bất an à?
Không phải tâm trí, mà là sức khỏe của con rất kém, và sự tu hành của con không có tiến bộ gì nhiều. Nên con muốn hỏi sư phụ, Ngài có thể dạy con cách nào nhanh hơn để được tức khắc khai ngộ không?
Không, nó nên chưa quan niệm pháp môn mà, nên chưa của mình được pháp môn, hảo không? Đừng xa cho nên đi vào được hòa, nên công chỗ quán cho tao ở cha nó bên lại cho nên.
Tôi hiểu, quý vị có thể học pháp môn Quán Âm của chúng tôi. Nếu muốn, quý vị có thể đến nơi của tôi sau khi làm việc và tôi sẽ dạy cho quý vị.
Yeah. What is your view of life after death?
Quan điểm của Ngài ra sao về đời sống sau khi chết?
Oh, I see. Well, you asked me too early.
Oh, quý vị hỏi tôi quá sớm.
No, but most of us have a
understand. Yeah. You see?
Either everything is finished or something is going on. How it would be going on.
Dạ không. Đa số chúng ta đều có một quan điểm. Hoặc là tất cả đều chấm dứt. Hoặc là có điều gì đó vẫn tiếp nối. Và bằng cách nào?
We die every day during meditation. Many people do not know what dying is because they don't die every day. Yeah. When we meditate, sometimes we die. We die, but we come back again because our silver cord is not broken yet, as it would be at the time of death. So we die, we go to different world, we live this physical world for a while, maybe sometimes for some hours or months, like the Guangjing La Hoshan, yeah. But we come back again, yeah. And that's the process of death. Just like you walk from this room outside the door, anytime, it's no problem. But that is to the one who are virtuous, and who live up to the will of heaven, and who meditate, and who contact the kingdom of God within. Then they die just like walking through the door to a better room. A better room, a more glorious world. But to those who are heavy burdened and who do not fear God and who do things which are not according to God's loving law, then they have a lot to fear. at the time of death, they suffer tremendous pain, and also they sometimes sink to a little bit lower existence, which is more terrifying, more suffering. That's what we call hell. Yeah. For us, no problem. We die every day.
Chúng ta chết mỗi ngày trong thiền định. Nhiều người không biết chết là như thế nào, bởi vì họ không chết mỗi ngày. Khi thiền, đôi khi chúng ta chết. Chúng ta chết, nhưng trở lại, bởi vì sợi dây bạc của chúng ta chưa đứt hẳn như khi thật sự chết. Nên chúng ta chết, rồi đi đến những thế giới khác nhau. Chúng ta rời thế giới vật chất này một thời gian, đôi khi có thể là vài giờ hoặc vài tháng, như Hòa Thượng Quảng Khâm. Nhưng chúng ta sẽ trở lại. Đó là tiến trình của sự chết. Giống như quý vị đi ra khỏi phòng này, ra ngoài cửa, bất cứ lúc nào, không vấn đề gì. Nhưng đó là đối với những người đạo hạnh, sống theo thiên ý và thiền định, câu thông được với thiên quốc bên trong, thì họ chết chỉ như là đi qua cánh cửa đến một căn phòng đẹp hơn, một thế giới huy hoàng hơn. Nhưng với những người nghiệp nặng, không biết kính sợ Thượng Đế và làm những việc không theo đúng luật từ bi của Thượng Đế, họ sẽ phải lo sợ nhiều. Khi chết, họ sẽ phải chịu rất nhiều đau khổ và đôi khi bị đắm chìm xuống một cảnh giới thấp hơn, ghê sợ hơn, đau khổ hơn mà chúng ta gọi là địa ngục. Đối với chúng tôi thì không vấn đề gì, chúng tôi chết mỗi ngày.
I wonder if you could give us a few basic points of your teachings. I noticed you have written a few books, and I just want to know very briefly what's the few basic points of your teaching or your theory that one, what should one do to become enlightened, to what one should believe in, to the basic those basic points.
Understand.
Thank you.
Ngài có thể nói về một vài giáo lý căn bản của Ngài. Con thấy Ngài có viết vài quyển sách và chỉ muốn biết một cách rất vắn tắt một vài điểm căn bản trong giáo lý hay trong lý thuyết của Ngài. Chúng ta phải làm gì để được khai ngộ và phải tin tưởng điều gì? Đại khái là những điều căn bản. Xin cảm ơn.
Our teaching doesn't advocate any particular reason, religion, but you say with your own religion, yeah? And we just help you at the time of initiation to make contact with your faith. For example, you believe in God, yeah? And we help you to see God. If you believe in Buddha, fine, you will see the Buddha. And you can learn from God or Buddha directly. But through the non-verbal teaching from the heaven, you see, not have to use language. Therefore, at the time of initiation, I don't talk. We just sit quietly. And then in silence, you will be enlightened. Because your nature is enlightenment.
Giáo lý của chúng tôi không quảng bá một tôn giáo nào riêng biệt. Quý vị cứ giữ tôn giáo của mình. Chúng tôi chỉ giúp quý vị vào lúc tâm ấn để câu thông với đức tin của mình. Thí dụ, nếu quý vị tin tưởng Thượng Đế, thì chúng tôi sẽ giúp quý vị thấy được Thượng Đế. Nếu quý vị tin Phật, thì quý vị sẽ thấy Phật. Và quý vị có thể học hỏi trực tiếp từ Thượng Đế hay Phật, nhưng qua những giáo lý không lời từ thiên đàng. Chúng ta không cần phải dùng ngôn ngữ. Do đó, khi tâm ấn, tôi không nói gì. Chúng ta chỉ ngồi yên, và trong tĩnh lặng, quý vị sẽ khai ngộ. Bởi vì bản tánh của quý vị là khai ngộ.
Having read your doctrine about meditation and enlightenment and the various levels of existence that you have described, it seems quite, sounds a bit frightening.
Con có đọc qua giáo lý của Ngài về thiền định và khai ngộ và những cảnh giới khác nhau mà Ngài đã mô tả, nghe hơi sợ.
Which one? Which level?
Cảnh giới nào?
I don't know which level, the many levels that you have mentioned when one meditates. How does one overcome this kind of fear when you go into different levels?
Con không biết cảnh giới nào có nhiều cảnh giới khác nhau trong khi thiền định mà Ngài đã đề cập đến. Làm sao có thể vượt qua được sự sợ hãi này? khi bước vào những cảnh giới khác nhau.
Oh, the first maybe some lower level is frightening, but the other ones are not. Maybe you read the first one, huh? The one, the first level is called astral level. There are many tricks there because it's a lower level. It's a level of still illusion and Maya, and hell exists there also. Of course, you might traverse it, and then maybe you encounter some kind of unfriendly beings. But the master is there. That's why, to protect you, to pass through this unfriendly region and to go higher. Yeah, no problem. Many of my fellow practitioners, they're very happy and they're not frightened. Yeah, very, very beautiful, very excellent in feeling. You feel renewal, like you're charged with full of energy. You will be like a newborn person. You will not be frightened. Yeah, yeah, okay.
Có thể có vài cảnh giới thấp thì hơi sợ, nhưng những cảnh giới khác thì không. Có thể là quý vị đọc về cảnh giới thứ nhất. Cảnh giới thứ nhất gọi là đẳng cấp Atula. Có nhiều màn hoáng tưởng ở đó, bởi vì đó là đẳng cấp thấp, vẫn còn là một cảnh giới của ảo tưởng và ma vương. Địa ngục cũng hiện hữu ở đó. Dĩ nhiên, quý vị có thể sẽ đi ngang qua đó, và rồi có thể sẽ gặp vài loại chúng sinh không thân thiện lắm. Nhưng vị minh sư sẽ có mặt, đó là lý do có Ngài, để bảo vệ quý vị, để vượt qua những vùng không thân thiện này và đi lên cao hơn, không vấn đề gì. Nhiều đồng tu của chúng tôi rất vui vẻ, họ không sợ hãi chi cả, cảm giác rất dễ chịu, sung sướng. Quý vị sẽ cảm thấy sảng khoái như được tràn đầy sinh lực. Quý vị sẽ cảm thấy như được tái sinh, sẽ không cảm thấy sợ.
Je voudrais vous demander si vous avez déjà été attaqué par des énergies négatives dans votre travail pour vous empêcher de travailler.
Con muốn hỏi Ngài, có bao giờ bị lực lượng phủ định tấn công, gây trở ngại cho công việc của Ngài?
You see, I have been attacked by, it's all right now? I've been attacked also, some of these so-called negative energies, yeah? But when they encounter the light, which is surrounded a practitioner, like myself, for example, then they melt like noodles or like nothing. So I have never been harmed. I never fight back. Just naturally, they stopped. They just melted. One of the practitioners, after they became a disciple, she told me that she was a kind of a Taoist, you know. She practiced until she can manifest a knife that long. A knife, with invisible knife. And whomever she direct that knife to is assured of eternal death. And she directed that knife to me while I was lecturing somewhere without telling anybody because it's invisible. It's a form of light and sharp for that long. But when it come to me, the light that surrounded me just melt that knife and she surrendered. Now she became a disciple. We have that even on tape. Yeah, she confessed that after becoming disciple. Otherwise nobody know. I never talk about it.
Tôi cũng có bị cái gọi là lực lượng phủ định tấn công. Nhưng khi chúng gặp hào quang bao quanh một người tu hành như tôi chẳng hạn, thì chúng biến thành mềm như bún hay không còn gì nữa. Cho nên tôi chưa bao giờ bị hại, tôi chưa bao giờ chống trả. Chúng chỉ tự nhiên ngừng lại, tan biến đi. Một trong những người đồng tu nói rằng, trước đây cô tu theo đạo giáo, cô tu tập cho đến khi có thể hóa ra một con dao dài cỡ này, một con dao vô hình, và khi cô đâm dao đó vào ai, người đó chắc chắn phải chết. Cô đâm con dao dài đó vào người tôi khi tôi đang thuyết pháp ở đâu đó, nhưng cô không cho ai biết, vì là con dao vô hình, một loại ánh sáng và nhọn dài chừng này. Nhưng khi con dao đó tới tôi, ánh sáng chung quanh tôi làm con dao tan biến mất, và cô ta đầu hàng. Bây giờ cô là một đệ tử. Chúng tôi thậm chí còn giữ lại trong băng thô hình. Cô thú nhận điều này sau khi đã thành đệ tử. Nếu không, chẳng ai hay biết. Tôi không bao giờ nói về chuyện này.
Avez-vous contact avec les centres de sagesse de notre planète? Shambhala, ou Lagartha, ou des choses comme ça.
Con có một câu hỏi khác. Con xin phép hỏi được không? Ngài đã tiếp xúc với trung tâm trí huệ của hành tinh chúng ta chưa? Như là Shambhala, hay tương tự như vậy. Có rất nhiều người trong quá khứ mà chúng ta luôn luôn có thể tiếp xúc.
Il y a beaucoup de gens qui y a déjà passé. Hein? On peut tout le temps contacter. Yeah. C'est pas de problème. Pour mes disciples, c'est déjà plus facile. All my disciples or the fellow practitioners can contact them also. And they see Jesus, Buddha, sometimes even already at the time of initiation.
Không vấn đề gì. Đối với đệ tử của tôi thì điều đó dễ dàng hơn nhiều. Tất cả đệ tử của tôi, những đồng tu đều có thể câu thông với họ và thấy được Chúa Giê-xu, Phật, đôi khi ngay cả trong lúc tâm ấn.
Que pensez-vous sur notre planète des manifestations du phénomène des UFOs?
Ngài nghĩ sao về hiện tượng đĩa bay trong địa cầu của chúng ta?
They are the other planets which are more advanced in technology. Yeah? And in our universe there are many planets like that. Sometimes they make UFO for sale. Maybe in the future we can buy one. Yeah, it's not a joke.
Có những hành tinh khác có nền văn minh kỹ thuật cao đẳng hơn. Trong vũ trụ của chúng ta có rất nhiều hành tinh như vậy. Đôi khi họ chế tạo đĩa bay để bán. Trong tương lai, chúng ta có thể mua một chiếc. Phải đó, không phải chuyện đùa đâu.
Pourquoi on dit que Dieu est bon et il y a tant de souffrance dans le monde?
Con không hiểu vì sao chúng ta nói Thượng Đế tốt trong khi thế giới có quá nhiều đau khổ.
This is not God's fault. This is our fault. We see things with different eyes. We should see with the true eye, then we see the true goodness of God. For me, the world is perfect. And no suffering, nothing. Yes. But for you, there is suffering. Therefore, I am here. Tell you to go into the world of non-suffering. You see, different. Yeah. Just like a cat. You put her in front of television, she don't see movement. Or the owl, in the daytime, the sun shines brilliantly, but he never know there is a sun. And he say, there's no sun. But for us, there is sun, because we have different eyes.
Đó không phải là lỗi của Thượng Đế, mà là lỗi của chúng ta. Chúng ta nhìn sự vật qua cặp mắt khác. Chúng ta cần phải nhìn bằng mắt thật, rồi sẽ thấy được sự toàn thiện của Thượng Đế. Đối với tôi, thế giới hoàn hảo, không có khổ đau, không gì cả. Nhưng đối với quý vị thì có đau khổ. Vì vậy, tôi có mặt tại đây để khuyên quý vị đi vào một thế giới không đau khổ. Quý vị sẽ thấy khác. Giống như một con mèo, quý vị đặt nó trước máy truyền hình, nó không thấy hình ảnh trong đó. Như là con cú, lúc ban ngày mặt trời chiếu sáng, nhưng nó không bao giờ biết là có mặt trời. Và nó nói rằng không có mặt trời. Nhưng đối với chúng ta thì có mặt trời, bởi vì chúng ta có đôi mắt khác.
Oui, mais quand vous avez des gens qui sont proches de vous et qui souffrent moralement, physiquement, avec le troisième homme, vous ne voyez plus rien?
Vậy khi những người gần bên bị đau khổ về thể xác và tinh thần, với con mắt thứ ba, ngài không thấy nữa sao?
Veux pas voir les illusions du monde, je vois pas. Mais parce que celui qui souffre, moi, je descends, descends, et voit comme lui-même, pour lui aider. Asisi. If I want to help him, of course I have to come down to his level and understand and help him to go up. Just like you help a child to learn ABC, even though you are a PhD. You have PhD.
Nếu tôi không muốn nhìn thế giới này đang tiến hóa, thì tôi sẽ không thấy gì cả. Nhưng vì những người đau khổ, tôi xuống đây và cũng thấy giống như họ, để giúp họ. Nếu tôi muốn giúp họ, thì dĩ nhiên tôi phải xuống trình độ của họ để hiểu và giúp đỡ họ đi lên. Giống như quý vị giúp một đứa bé học ABC, dù quý vị đã có bằng tiến sĩ.
Can we help directly by meditation the sufferings of the world?
Nhưng qua thiền định, chúng ta có thể trực tiếp giúp giảm bớt đau khổ của thế giới được không?
Yes, somehow we have, but because everyone must be enlightened himself in order to get out of the suffering. Otherwise, there's no use. It helps, of course, just like you are a professor in a university. And of course, you help your children to be more intelligent by helping him with the homework. Yeah, but he himself must be a PhD later in order to know how to work, how to earn money, how to have a high position in the world. So it helps a little bit, but each one must be enlightened. Yeah. Otherwise, one Buddha enlightened enough, one Jesus enough. Yeah.
Có, bằng một cách nào đó. Nhưng tất cả mọi người phải tự khai ngộ mới có thể thoát khỏi khổ đau. Nếu không thì cũng vô ích. Dĩ nhiên, thiền định cũng có giúp ích. Giống như quý vị là giáo sư đại học và đương nhiên quý vị giúp đỡ cho con cái mình thông minh hơn bằng cách giúp nó làm bài tập. Nhưng sau này, chính nó phải tự thành tiến sĩ mới biết cách làm việc, biết cách để kiếm tiền, để có địa vị cao trên thế giới. Cho nên có giúp ích một chút, nhưng mỗi người phải khai ngộ. Bằng không, chỉ cần một vị Phật khai ngộ là đủ rồi, một Chúa Giê-xu là đủ rồi.
Être indiscrète. Comment s'est passé le lien de la rupture avec la famille? La rupture du lien avec votre famille. Comment passé?
Con có một câu hỏi nữa, tùy ngài muốn trả lời hay không. Làm sao ngài trải qua được sự chia ly với gia đình?
Oh, avec mon mari? Oh, c'est terrible. C'est terrible. I don't want to do it again. Yes, he waited for me 6 years, my husband, mon mari. Il m'attend 16 ans. Et après, hein? Après, remarried, how's it? Remarié. See, and now, now I cannot go back and do anything. So it stayed like that. It's fine. It was painful. Huh? Not easy. No. It was not easy. Yeah. But I was crazy for God. And my husband crazy of me. I'm crazy of God. So I choose God more than a husband. But because I was not enlightened. Huh? I was not enlightened. That's why I did it. You don't have to. Yeah. You don't have to. To be enlightened, you don't need to run away from family. Don't need Himalaya, nothing. Because if you have a teacher at your home, you don't need to go. I did not have teacher that time. I wasn't enlightened. I don't know where to go to find master, so I have to leave home. I want to run around to look for master, you see? And after that, my husband married, and my love also, my passion died down somehow, so I always stay like this, okay?
Với chồng tôi à, khó khăn lắm. Tôi không muốn trải qua nữa. Chồng tôi chờ tôi 6 năm. Ông chờ tôi 6 năm rồi mới lập gia đình. Bây giờ thì tôi không thể trở lại và làm gì được nữa. Cho nên tình trạng vẫn giữ như vậy, không sao. Thật rất đau đớn, không dễ dàng đâu. Nhưng tôi đã say mê Thượng Đế, và chồng tôi thì lại rất say mê tôi. Tôi say mê Thượng Đế, vì vậy tôi chọn Thượng Đế thay vì một người chồng. Nhưng vì lúc đó tôi chưa khai ngộ, đó là lý do tôi đã làm như vậy. Còn quý vị thì không cần, quý vị không cần phải làm như vậy. Để được khai ngộ, quý vị không cần phải bỏ gia đình, không cần phải đi Hy Mã Lạp Sơn, không gì cả. Bởi vì nếu đã có một vị thầy tại nhà, quý vị không cần đi đâu. Lúc đó, tôi chưa có thầy, chưa khai ngộ, tôi không biết đi đâu để tìm minh sư, cho nên tôi phải rời nhà. Tôi muốn chạy lòng vòng đi tìm minh sư, rồi sau đó, chồng tôi lập gia đình, và tình yêu của tôi cũng vậy, tình cảm của tôi cũng dần dần phai nhạt, cho nên chúng tôi giữ như vậy.
Trẻ em thực hành phương pháp của Ngài ra sao?
The children, when they're 6 years old, if they are with parents, they can be initiated into half. And when they're 12, if they have parents who also practice, they can be initiated full. If they don't have parents, they have to wait until 16 years old.
Trẻ em khi đến 6 tuổi, nếu chúng có cha mẹ đã thọ tâm ấn thì có thể thọ nửa pháp. Khi được 12 tuổi, nếu có cha mẹ cũng tu hành, chúng có thể thọ tâm ấn hoàn toàn. Nếu cha mẹ chúng không thọ tâm ấn, chúng phải chờ đến khi 16 tuổi.
Cha mẹ quyết định cho con cái thọ tâm ấn hay là sao?
The children must want it. The children must want it. We respect young and old. And I always tell people never to force other people into initiation or any kind of practice if they're not ready. Yeah. Oh, I think we have to conclude our meeting. And I have to thank God that allows such a noble meeting to take place through the kindness and egoless service of Madam the President. So I'm very touched by her efforts and kindness and generosity. And because of her invitation, the invitation of the United Nations, that I even made a trip to Europe this year, which I hesitated for a long time, even though I have been invited. Yeah. So it's a kind of, you are kind of a push, huh? The United Nations invitation is good for the whole Europe. You see that? How good the United Nations is? Yeah? Okay. Thank you very much. I wish you continue with your noble work. That would be beautiful for the world. And we have the birthday. Because I know today you skip your lunch. So we made it, yeah? We have a new start. Thank you.
Đứa trẻ phải muốn điều này. Chúng ta tôn trọng người già cũng như trẻ. Tôi luôn luôn bảo mọi người đừng bao giờ ép buộc người khác thọ tâm ấn hay bất cứ sự tu tập nào nếu họ chưa sẵn sàng. Tôi nghĩ chúng ta phải kết thúc buổi họp. Tôi xin cảm ơn Thượng Đế đã cho phép có buổi họp cao quý hôm nay qua lòng tốt và phụng sự vô vị kỷ của bà Chủ tịch. Tôi rất cảm động trước nỗ lực, lòng tử tế và quảng đại của bà ta. Và do lời mời của bà, lời mời của Liên Hiệp Quốc mà năm nay tôi đã đến Âu Châu, mà là điều tôi do dự một thời gian rất lâu, dù rằng đã được mời. Cho nên đây cũng là một sự thôi thúc. Lời mời của Liên Hiệp Quốc có giá trị cho toàn thể Âu Châu. Quý vị thấy đó, Liên Hiệp Quốc rất có uy tín. Cảm ơn rất nhiều. Tôi mong rằng quý vị sẽ tiếp tục công việc cao cả của mình. Điều này rất tốt cho thế giới. Chúng ta có một bữa tiệc. Bởi vì tôi biết hôm nay quý vị phải bỏ bữa ăn trưa, cho nên chúng tôi có chuẩn bị thức ăn Âu Lạc. Được chứ? Xin cảm ơn.
Quý thính giả vừa theo dõi bài thuyết giảng của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại trụ sở Liên Hiệp Quốc Geneva, Thụy Sĩ vào ngày 20 tháng 4 năm 1993 với chủ đề Thượng Đế dùng chúng ta phụng sự người đời. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị.